thương mến. Một chú chim bay lạc vào hành lang của một tòa nhà cao rộng. Hành lang được làm bằng kính, nên chú chim có thể nhìn thấy bầu trời bao la cùng cây cối xanh tươi của khu vườn bên ngoài xuyên qua lớp cửa kính trong suốt đó. Chú không hề hay biết rằng mình đang bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Vì thế, chú cứ mãi lao mình vào tấm kính mỗi khi muốn thoát ra khỏi hành lang của tòa nhà. Một cậu bé lặng lẽ quan sát hành động của chú chim rất lâu. Vì thương tình cho sự khó nhọc một cách vô nghĩa của chú chim, cậu bé đã mở cánh cửa ở cuối hành lang với hy vọng chú chim sẽ tìm ra cho mình một hướng đi mới hiệu quả hơn. Thế nhưng, chú chim cứ mãi đâm đầu vào lớp cửa kính, lúng túng, mệt mỏi với hướng bay của mình, mà không hề hay biết rằng chỉ cần thay đổi hướng bay, thì ở đó có một cánh cửa rộng mở đang chờ đón mình. Quý vị và các bạn thân mến, như hành lang dài rộng của tòa nhà cao lớn, nhưng vẫn không dễ dàng để tìm thấy một cánh cửa mở ra. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Tuy phong phú, đa chiều, nhưng lại luôn ẩn chứa nhiều khó khăn và thử thách, khiến đôi lúc chúng ta tưởng chừng như không thể tìm ra lối thoát và cứ mãi quanh quẩn trong những bế tắc và tuyệt vọng. Thật ra, điều quan trọng không phải là chúng ta đang sống trong hoàn cảnh nào, vị trí nào, mà chính cái cách nhìn của chúng ta đối với thực trạng sống của mình sẽ giúp cho chúng ta tìm ra những giải pháp khác nhau cho cuộc đời của mình. Chú chim lạc vào căn phòng, trong cơn hốt hoảng và dưới sự chỉ đạo của bản năng thoát thân để sinh tồn, nó cứ tiếp tục đâm sầm vào cửa kính để tìm ra lối thoát, mà không biết rằng có một con đường khác dễ dàng hơn, an toàn hơn ở một nơi khác. Nếu chúng ta biết tìm ra một con đường khác để đi, thay vì mãi u sầu trong ngõ cụt, thì cuộc sống không bao giờ thiếu những cơ hội. Vì cho dù mọi cánh cửa lớn trong một căn nhà có đóng lại, thì ở đâu đó trong ngôi nhà vẫn có cánh cửa sổ đang hé mở. Mục đích của Thiên Chúa khi cho chúng ta hiện diện trên cõi đời này là để cho chúng ta được sống hạnh phúc. Vì thế, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta có quyền tin rằng Thiên Chúa luôn luôn chuẩn bị một con đường khác tốt hơn để chúng ta lựa chọn. Vấn đề là chúng ta có nhận ra hay không? Điều này rất quan trọng. Cuộc sống sẽ không quá khắc nghiệt nếu chúng ta chịu nhìn nhận nó dưới những góc nhìn khác nhau, nếu chúng ta chịu nhận ra ý Chúa trong từng biến cố. Luôn nhìn thấy những may mắn, cơ hội với tâm tình đơn sơ phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa qua mọi biến cố hiểm nguy, bất hạnh là cách thế duy nhất giúp chúng ta giữ vững tinh thần lạc quan để tìm ra những hướng đi tốt cho cuộc đời của mình. Một đứa trẻ vừa 1 hay 2 tuổi, khi vô ý đánh rơi cái kem thật ngon, nó sẽ tiếc và buồn mà khóc nức nở, vì đối với nó, cây kem là cả một kho tàng rất quý. Nhưng nếu sự việc đó xảy ra khi đứa trẻ đã lớn hơn, thì nó sẽ không khóc. Nó biết là nó có thể nhặt que kem lên, rửa lại và ăn tiếp, hoặc nghĩ đến việc xin mẹ nó tiền mua cái khác. Nếu tất cả các phương cách đó đều không được, nó cũng không buồn phiền, vì biết tự nhủ rằng sẽ còn có cơ hội để thưởng thức cây kem trong một dịp khác. Tức là việc đánh rơi cái kem không còn là một điều gì khủng khiếp và trầm trọng nữa khi đứa trẻ đã lớn hơn. Ví dụ này nói lên quan điểm và tầm nhìn đối với những sự việc xảy ra trong đời sống của mỗi người. Đồng thời, cùng một chủ thể tiếp nhận, nhưng có khi biến cố hay sự kiện đó xảy đến vào lúc này thì gây ra một luồng cảm xúc mãnh liệt, mà vào một lúc khác thì hoàn toàn vô hiệu quả. Và phản ứng của lòng mình trước sự kiện hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm, tâm trạng mình vui hay buồn, sướng hay khổ là do quan điểm và góc cạnh của mình nhìn vào sự kiện hơn là chính bản chất của sự kiện đó. Sự kiện bên ngoài thì lệ thuộc vào nhiều yếu tố mình không làm chủ được, còn quan điểm và tầm nhìn thì hoàn toàn do cá nhân mình định đoạt. Vì thế, hạnh phúc là một thái độ của tâm hồn, một cảm nhận thuần chủ quan. Hạnh phúc ở ngay trong lòng chúng ta. Người đi tìm hạnh phúc ở một nơi xa xôi nào khác ngoài chính cung lòng của mình cũng giống như con chim kia đâm bổ vào vùng ánh sáng mà nó tưởng lầm là không gian bao la. Nếu mở lòng ra đón nhận những đáp án khác nhau của cuộc đời, chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, thoải mái. Những đáp án khác nhau trong cuộc đời đó chính là sự trợ giúp, những lời khuyên bảo của người thân, của bạn bè, và trên hết đó là tiếng Chúa đang nói từng ngày, từng giờ trong lương tâm của chúng ta. Cậu bé đã mở giúp cho chú chim một cánh cửa, nhưng chính chú chim chứ không ai khác phải nhận ra hướng bay mới của mình. Cũng vậy, trong những khi phải lần bước trong bóng đêm giông bão của cuộc đời, qua những người xung quanh, Chúa cũng tạo cho chúng ta những cơ hội, những đốm sáng dẫn đường. Nhưng Ngài không thể bước thay, mà chính chúng ta phải nhận ra đâu là ý Chúa trong tất cả những đau khổ bất hạnh xảy ra trong cuộc sống của mình. Và với một tâm thế khiêm tốn, một tinh thần phó thác để làm theo ý Ngài, thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra một lối thoát tốt đẹp nhất, thay vì bước đi vào ngõ cụt của cuộc đời. Khi chúng ta nhận ra việc luôn sống theo lời Chúa trong mọi hoàn cảnh mới là điều thực sự quan trọng cho cuộc đời của mình, thì việc nhận ra một con đường đi trong cơn mưa bão tối tăm của cuộc đời không bao giờ là điều không thể. Lạy Chúa, Chúa luôn yêu thương chúng con và ước mong chúng con được sống hạnh phúc. Chúa không muốn một ai trong chúng con phải tuyệt vọng, khốn cùng. Vì thế, trong những cơn thất vọng, mất hết niềm tin đối với cuộc sống, thì lời Chúa là đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho chúng con đi. Nhưng đôi khi, chúng con chỉ vì những định kiến của bản thân, vì quá tập trung vào những nỗi bất hạnh của mình, mà không nhận ra được tình yêu của Chúa qua những lối mở khác của cuộc đời. Xin cho chúng con biết dùng lời Chúa như ánh quang soi rọi những biến cố của cuộc đời mình, thì con đường hạnh phúc mà chúng con hằng tìm kiếm sẽ trở nên dễ tìm thấy hơn rất nhiều. Amen.